Trước tiên con xin có lời kính chào cha thư ký ủy ban truyền thông của Hội đồng Giám mục. Xin kính chào tất cả quý cha, quý thầy, quý sơ và tất cả các anh chị trong ban truyền thông của các giáo phận về Xuân Lộc này. Con xin kính chào tất cả. Lời đầu tiên con muốn nói sau lời chào đó là nói lên cái niềm vui, muốn hiệp lòng với Đức Cha Chính Đa Minh. Quý cha trưởng ban cũng như quý cha trong ban truyền thông của giáo phận, quý cha quản hạt, quý cha của giáo phận Xuân Lộc có mặt ở đây để nói nên niềm vui được đón tiếp tất cả quý cha, quý thầy, quý sơ và tất cả các anh chị đến đây. Không phải chỉ như là người ta thường nói có hân hạnh được tiếp đón quý vị, nhưng mà cũng muốn nói lên như lời của Thánh Elizabeth nói với Đức Mẹ khi Đức Mẹ tới thăm: bởi đâu tôi được cái hân hạnh là mẹ của Chúa tôi đến với tôi. Tức là chúng con nhìn quý cha, quý thầy, quý sơ, quý anh chị không phải chỉ là những con người đến đây thăm, nhưng mà như là những người được Chúa gửi đến, như là hồng ân đối với giáo phận Xuân Lộc. Thực sự là vậy, là bởi vì sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý sơ, các anh chị ở đây đem niềm vui, mà niềm vui của Chúa. Chúng ta thuộc nhau đây chỉ vì chúng ta là con cái của Chúa thôi, mới có thể gặp nhau vui như thế này. Mình có biết nhau đâu, gặp nhau là vui như Tết đấy, vì con cái của Chúa cả, anh chị em với nhau. Và nhờ vậy giáo phận Xuân Lộc ấy, được mở cái lòng của mình ra để em nhìn con cái của Chúa không phải chỉ Xuân Lộc, mà Sài Gòn, Mỹ Tho, Phú Cường, rồi còn đâu nữa, cả thế giới này tất cả con cái của Chúa cả. Cho nên nhìn tất cả quý cha, quý thầy, quý sơ, anh chị em, các anh chị ấy, như là quà tặng của Chúa Thánh Thần cho giáo phận Xuân Lộc trong ngày hôm nay. Con xin hết lòng cảm ơn tất cả quý chị nhé. Và bây giờ con xin được thi hành cái trách nhiệm là trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày truyền thông thế giới lần thứ 49 là năm nay 2015, có tựa đề là truyền thông trong gia đình. Ở trên mạng thì con mở ra thì thấy con gọi là một nơi thuận lợi của cuộc gặp gỡ với hồng ân tình yêu. Đây chúng ta viết là nơi dành riêng để gặp gỡ với quà tặng tình yêu. Vì ngày truyền thông thế giới năm nay được đặt vào thời điểm ở giữa hai thượng hội đồng giám mục đều có chủ đề về gia đình, cho nên Đức Thánh Cha Francisco đã chọn gia đình như chủ đề cho sứ điệp gửi cho giới truyền thông năm nay. Và chúng ta đã thấy cái chủ đề được dịch sang tiếng Việt: truyền thông trong gia đình, nơi dành riêng cho cuộc gặp gỡ trong tình thương yêu. Thực ra nếu mà nhìn vào bản nguyên văn viết bằng tiếng Ý thì nó hơi có một sự khác biệt, và tôi muốn nói đến sự khác biệt này để làm rõ ra cái sứ mệnh của giới truyền thông. Ở tiếng bên tiếng Ý rồi dịch sang tiếng Tây Ban Nha cũng in như nhau, tiếng Anh dịch nó hơi khác. Cái bản này á, cái của mình dịch từ tiếng Anh ra thì nó có thay đổi một chút. Bây giờ con xin được nói đến cái bản nguyên văn viết bằng tiếng Ý, rồi sau đó mới được dịch sang các thứ tiếng khác. Thì con xin đọc tiếng Ý, đọc để mà nghe cho biết thôi, rồi dịch sang tiếng Việt sau nhé. Comunicare la familia, ambiente privilegiato dell'incontro nella gratuità dell'amore. Và chúng ta dịch sát nghĩa như thế này này: truyền thông hay là thông truyền gia đình là môi trường ưu tiên của cuộc gặp gỡ trong tình yêu vô vị lợi. Dịch sát nghĩa như vậy thì chúng ta mới thấy rõ sứ mệnh của giới truyền thông. Đó là sứ mệnh phải thông truyền, cổ võ, khích lệ, giới thiệu, hỗ trợ cho gia đình trong ý nghĩa nguyên thủy mà Chúa muốn. Đó là môi trường ưu tiên hay là tuyệt vời của cuộc gặp gỡ nhờ có tình yêu vô vị lợi. Và tất cả mọi người khi được lớn lên ở trong cái môi trường đó thì khi ra đời sẽ tiếp tục truyền thông, thông truyền với nhau trong cái bầu khí như vậy. Và Dịch ra như thế thì chúng ta thấy rõ ràng cái sứ mệnh của giới truyền thông chúng ta hết sức quan trọng và cấp bách. Là bởi vì ngày hôm nay bản tính truyền thông tinh tuyền của gia đình đang bị ô nhiễm và có nơi bị băng hoại nữa. Trong gia đình không có tình yêu, cho nên những người sống trong gia đình không thông cảm với nhau được, không truyền thông với nhau được. Mà để cho nhìn cho rõ được cái sự khác biệt này á, thì con xin dùng hai cái từ bên các thứ tiếng xuất phát từ tiếng Latin thì thấy nó rõ. Tức là lấy tiếng Anh information, communication. Information là cho cái bản tin, đưa tin ra. Nhưng là cái vô hồn nữa, bản tin nó không có cái hồn đằng sau. Trong khi thông truyền thì nó có cái hồn của một con người đứng đằng sau. Và cái hồn đó đó là cái hồn tình yêu. Cho nên chúng ta nhìn qua một chút thì thấy nó rõ ràng và hết sức là quan trọng. Cái sứ mệnh của giới truyền thông đứng trước vấn đề của gia đình mà hai thượng hội đồng giám mục sẽ phải suy tư để đưa ra những ánh sáng cho cuộc hành trình đức tin của tất cả giáo hội. Và bây giờ chúng ta đi vào nội dung của sứ điệp. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu bằng sự kiện Đức Mẹ đi gặp bà chị họ của mình là bà Thánh Elizabeth. Và Đức Thánh Cha lấy sự kiện này như nguồn gợi hứng để bắt đầu triển khai sứ điệp của Ngài. Khác với lời chào mà người ta thường nghe chỉ phớt qua bên tai, lời chào của Đức Mẹ nâng tâm hồn người chị của mình lên tới Thiên Chúa và làm cho em bé Gioan còn trong lòng mẹ cũng rung cảm nữa. Vì sao? Thưa vị, lời chào đó phát xuất từ một tâm hồn có tình thương yêu, mà tình thương yêu phát xuất từ tình thương yêu của Thiên Chúa. Và lấy từ sự kiện đó thì Đức Thánh Cha Francisco phân tích ra một số yếu tố tình yêu, như là cái hồn của việc truyền thông, người với người nói chuyện với nhau, nó thành ra một cái sự thông truyền cái hồn của mình. Còn nếu mà không có cái hồn này á, thì nó chỉ là information cho một cái tin, không có truyền đạt cho người kia một cái sứ điệp nào cả, chỉ có cái tin thôi. Thế thì Đức Thánh Cha phân tích ra nhiều yếu tố của tình yêu, nhiều cái cách diễn tả của tình yêu, nó làm cái nền cho việc thông truyền giữa người với người các tin tức. Nhưng mà ở đây con chỉ xin được lấy ra 3-4 yếu tố mà Đức Thánh Cha nói ở trong sứ điệp của Ngài. Thứ nhất, tình yêu thì bao bọc che chở. Đây là thứ tình yêu được trẻ Gioan cảm nghiệm ngay còn ở trong lòng mẹ. Và sứ điệp này nói tiếp là ngay cả khi chúng ta đã lọt lòng mẹ, chúng ta vẫn còn được bao bọc bởi tình yêu của cha mẹ, của anh chị em trong gia đình, trong họ hàng. Tình yêu diễn tả cái sự bao bọc, người mạnh bao bọc người yếu. Thứ hai, hình thức cơ bản nhất của truyền thông mà người ta có thể gặp được ở trong gia đình, đó là lời cầu nguyện, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Khi cha mẹ ru con ngủ ban tối thì thường là dạy con nhớ đến Chúa, dâng mình cho Chúa. Và thường người mẹ người cha phó thác con mình cho Thiên Chúa để xin Ngài chăm sóc chúng. Rồi khi trẻ lớn lên thì cha mẹ giúp con cái cầu nguyện, đọc kinh rất đơn giản, nhưng mà với tất cả tình yêu, tình trìu mến, cũng nghĩ đến người khác, cầu nguyện cho những người khác, ông bà, chú bác, cô dì của mình chẳng hạn. Thứ ba, hơn bất cứ nơi nào khác, gia đình là nơi người ta dễ cảm nghiệm những sự giới hạn của nhau, dễ gây bức xúc với nhau. Nhưng mà thứ giới hạn đó nó được bù đắp bởi tình yêu sống an bình với cái sự bất toàn của lẫn nhau, đó là tình yêu tha thứ. Ở đây con xin được đọc một cái câu chuyện nho nhỏ trong gia đình để thấy cái sự tha thứ, cảm thông, chấp nhận những cái giới hạn của nhau, nó giúp cho tình yêu nó được bền vững trong gia đình và vẫn còn tiếp tục thông truyền được với nhau. Cái câu chuyện nó gọi là miếng bánh mì cháy. Em bé nó kể ở trong cái môi trường của bên Mỹ, khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ tôi luôn tất bật chuyện nấu nướng, dọn dẹp và chuẩn bị chu đáo cho tất cả mọi người trong gia đình. Một tối sau cả ngày lao động vất vả, mẹ làm cơm rồi đặt đĩa trứng, xúc xích và những miếng bánh mì trước mặt ba tôi, mà mấy bánh mì đó lại bị cháy đen. Tôi lo sợ ngồi chờ xem phản ứng của ba tôi như thế nào. Chắc là ba tôi sẽ giận lắm. Tuy nhiên với tất cả những sợ chờ đợi đó, cuối cùng tôi hết sức ngạc nhiên vì thấy cha tôi cầm lấy bánh mì bị cháy, quệt bơ mứt, ăn với xúc xích từng miếng một và mỉm cười. Sau đó, ba tôi quay sang hỏi tôi về việc học hành của ngày hôm nay. Cuối cùng, tôi đi ngủ và tôi nghe thấy mẹ tôi nói với ba: "Em xin lỗi anh, hôm nay em để bánh mì cháy." Thì tôi lại nghe thấy ba tôi trả lời: "Không biết làm sao hôm nay anh ăn bánh mì cháy thấy lại rất ngon." Rồi thì khi ba tôi vào chào tôi, hôn tôi đi ngủ, thì tôi hỏi ba tôi: "Ba, có thực là ba thích ăn bánh mì cháy không?" Thì ba tôi ôm tôi vào lòng và trả lời: "Mẹ con đã phải làm việc vất vả cả ngày, mệt mỏi, có lỡ để bị bánh bị cháy, cha con mình phải biết chấp nhận chứ. Con không biết sao, trong cuộc sống còn có rất nhiều thứ không hoàn hảo, và cả những con người không hoàn hảo. Ba cũng không phải là người hoàn hảo. Có lúc ba đã quên ngày sinh nhật của mẹ, quên những kỷ niệm quan trọng của mẹ, nhưng mẹ con chưa bao giờ trách móc, hờn dỗi ba. Chấp nhận cái giới hạn của nhau, sống an bình với cái bất toàn của những con người bất toàn, giúp cho việc thông truyền với nhau vẫn chảy như một dòng suối, không bị ngăn cản lại." Rồi, điều thứ 4, Đức Thánh Cha nói: "Trong một thế giới mà người ta thường nguyền rủa, chửi thề, nói xấu người khác, gây mất đoàn kết và đầu độc môi trường của con người bằng các tin đồn, thì gia đình dạy cho chúng ta biết thông truyền cho nhau những lời chúc hơn là những lời nguyền rủa, bằng cách tiếp cận hơn là tránh xa, và bằng cách chấp nhận hơn là chống đối. Nhờ thế người ta mới có thể phá vỡ những vòng xoáy của sự ác, cho thấy sự tốt lành luôn luôn là có thể làm được." Tất cả những yếu tố đó chúng ta đã nói trên đây, mà không phải là hết các yếu tố về tình yêu mà Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp. Những yếu tố đó có thể được diễn tả qua câu chuyện em bé đánh giày, và con muốn dùng câu chuyện này để như là tóm lược lại các yếu tố của tình yêu, là cái nền tảng và cái nguồn cho việc thông truyền, truyền thông với nhau, và cũng là để kết thúc mấy dòng suy tư hết sức ngắn của sứ điệp của Đức Thánh Cha. Câu chuyện kể như thế này: vào một buổi chiều, ông nhà giàu dạo bước đi trên đường phố, gặp một chú bé đánh giày gầy còm và buồn bã. Chú nhóc năn nỉ mời ông: "Thưa ông cho con đánh giày để kiếm vài đồng mua cơm nuôi em nhỏ của con." Ông nhà giàu lơ đãng gật đầu và nghĩ: "Có đáng bao nhiêu? Mấy ngàn đồng bạc." Chú nhóc đánh giày xong, ông móc ví đưa cho chú 200 ngàn. Chú bé cầm đồng tiền ngần ngừ rồi nói: "Thưa ông, 5 ngàn thôi, con không có tiền, thối lại. Xin ông chờ con một chút, con đi đổi tiền." Và chú bé chạy đi đổi tiền. Nhưng 30 phút, chú bé vẫn không trở về. Ông nhà giàu lắc đầu lẩm bẩm: "Chán ghê, trẻ nghèo hay gian lắm." Rồi ông tức bực bỏ về. Cơm tối xong, Ông ra ngoài vườn đứng ngắm trăng mới mọc, gió hiu hiu, hoa thơm rất nhiều trong vườn của ông. Và ông thấy người thoải mái và cũng quên việc mình bị trẻ con gạt ban chiều. Bỗng một đứa bé bấm chuông. Ông la: đi chỗ khác mà ăn xin, nghèo khổ phải biết phận mình, lộn xộn tao tạt tay. Nói thế nhưng rồi ông cũng thong thả cất bước tới cổng. Ông thấy một nhóc gầy gò đang mếu máo giống tên đánh giày hồi chiều. Thằng bé con ấp úng: thưa ông, hồi chiều anh con cầm tiền của ông đi đổi, băng qua đường chẳng may bị xe cán, gãy mất chân rồi ông ạ. Anh cháu bảo cháu đi tìm ông trả lại số tiền của ông. Anh cháu giờ nằm liệt, chỉ muốn xin được gặp ông. Ông nhà giàu chạy lòng, rảo bước theo thằng bé. Đến nơi thằng anh đang nằm thì đó là một ổ chuột sập sệ. Thằng anh nằm mặt tái xanh như tàu lá, thở hổn hển, tuồng như hấp hối. Nó nói gấp như có gì vội vã: thưa ông, xin ông thương em con, cha mẹ con đã chết, con đánh giày nuôi nó, nay không may con bị xe cán, con chỉ xin ông một việc này, xin ông cho em con đánh giày mỗi ngày để kiếm lấy vài đồng mua cơm mà sống cho qua ngày. Ông già trào nước mắt và nói: ta sẽ lo cho em con cho ăn học như bao đứa trẻ khác. Còn con cứ an tâm, tiền bệnh viện ta sẽ trả cho con. Chợt thằng anh duỗi tay, hơi thở lịm đi và dần dần tắt. Nó chết. Nó chết, nhưng nó để lại một sứ điệp trong lòng ông người nhà giàu. Một sứ điệp hết sức quý báu, đi thấu vào lòng của em nó, vào lòng ông người nhà giàu, vào lòng nhiều người có dịp nghe câu chuyện của nó, và có lẽ cũng vào lòng của chính chúng ta nữa. Sứ điệp của em bé đánh giày này là: sức mạnh tình yêu bao bọc. Nó bé nhưng nó vẫn bao bọc em nó còn bé hơn. Thêm vào sức mạnh của lòng ngay thẳng, của lòng trong sạch, nghèo mà không ham hố tiền bạc, nghèo mà ngay thẳng đưa trả tiền lại cho ông người nhà giàu. Đó là mẫu chuyện từ các gia đình. Nó là những cái sứ điệp nói lên cái điều mà Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp cho giới truyền thông năm 2015 hôm nay, cũng là sứ điệp mà Đức Thánh Cha muốn ghi vào lòng chúng ta, giới truyền thông của 4 năm giáo phận có mặt hôm nay. Con xin thưa lòng cảm ơn.